Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX Gains Apply.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị, chúng ta đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, tay chân miệng là một trong những cái bệnh rất là hay thường gặp và dễ dàng lây lan ở trẻ nhỏ. Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng bệnh này có thể tự khỏi, do vậy mà cũng thường hay giữ con của mình ở nhà trong vòng 5-7 ngày để cho bệnh có thể qua đi. Tuy nhiên, rất là nhiều người thắc mắc là tới giai đoạn nào thì cần phải nhập viện để gặp bác sĩ hay là có thể dễ dàng điều trị tại nhà. Vậy thì để trả lời những câu hỏi như vậy cũng như là xung quanh vấn đề bệnh tay chân miệng thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp bác sĩ Phan Đình Hiệp làm việc tại Melbourne để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này quý vị nha. Kim Phụng được chào bác sĩ Hiệp ạ.
Chào Kim Phụng và chào quý thính giả thân thương của Ban Việt ngữ Đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Hiệp, nghe cái tên bệnh tay chân miệng thì chúng ta đã phần nào hình dung ra được đây là một cái bệnh lý xuất hiện ở những cái nơi như thế nào trên cơ thể của trẻ nhỏ rồi. Mà tuy nhiên bác sĩ Hiệp có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn đây là một bệnh lý như thế nào ạ?
Đúng như Kim Phụng đã nói á, thì cái bệnh nó gọi là bệnh tay chân miệng, tức là nó có những cái mụn ruột ở thường thường là lòng bàn tay hoặc là chân hoặc là miệng ở trẻ em, cho nên nó gọi là tay chân miệng. Tuy nhiên cái bệnh này nó cũng có thể xảy ra ở những vùng khác, ví dụ như là trong cái khu vực tả hoặc là cái mông của các em bé cũng có thể bị. Đây là cái bệnh mà rất thường gặp ở trẻ dưới 10 tuổi tầm đó, và những em mà dưới 5 tuổi, tức là 10 tuổi hoặc 5 tuổi, chúng ta gọi là dưới 10 tuổi á, nhưng mà dưới 5 tuổi thì bị nhiều hơn. Thế nhưng có thể một ít gặp ở người lớn, nhưng mà cái đó thì nó không nhiều lắm. Bệnh này thì do cái con vi trùng, chúng ta gọi là siêu vi trùng, cái con này nó gây ra và nó có thể lây truyền, cho nên là nhiều khi nó tạo ra những cái ổ dịch ở những cái nhà trẻ. Nếu mà các bạn là cha mẹ trẻ thì các bạn sẽ có thể tốn rất nhiều thời gian, nhiều khi là cháu bị bệnh thì chúng ta phải ở nhà chăm cháu, hoặc là phải đi ra bác sĩ gia đình mà xin cái giấy nghỉ bệnh để chúng ta đi làm, hoặc là xin cái giấy mà để gọi là trẻ nó đã hoàn toàn khỏi bệnh để đi lại nhà trẻ.
Dạ thưa bác sĩ Hiệp, đây là một căn bệnh mà lây lan rất là nhanh, vậy thì nó sẽ lây qua những cái con đường như thế nào ạ?
Về mặt cái con đường lây truyền của trẻ đó thì thường thường nó lây qua cái đường chúng ta gọi là đường phân và miệng, chúng ta gọi là focal arrow, tức là từ phân này lên miệng người khác. Tuy nhiên cái số mà chúng ta cũng hay gặp ở trẻ em nữa đó là cái nó lây qua theo cái hình thức là cái nước bọt hoặc là nước mũi của các em. Các em xe chung cái đồ chơi, tức là bỏ trên tay lên miệng rồi bắt đầu xoa xoa lên cái đồ chơi các em khác cầm vào chơi thì nó cũng có thể bị. Rồi chưa kể nữa là các em bé mà khi mà có giai đoạn có cái mụn rộp ở trên tay, lòng bàn tay, bàn chân đó mà gãy ra, nó không có ngứa đâu, nhưng mà nhiều lúc bóp nghịch ra mà cái nước đó nó dị ra đã, cái nước đó cũng có thể là lây truyền. Những cái giọt bắn mà do các em nhiều lúc chẳng phải các em nào nó vô tình cộng thêm ho thì nó cái giọt bắn đó cũng mang theo. Tức là cái con virus này nó thuộc cái nhóm là nhóm enterovirus, là những cái vi trùng đường ruột. Thế thì nó là hình thức di truyền như vậy, và con vi trùng này nó có thể tồn tại trong phân đến nhiều tuần. Thành ra là bệnh này cứ gọi là một trong những cái bệnh lây truyền khá nhiều. Một cái là bệnh nó lành cho nên nó cũng đa số trẻ em thì không có đến nỗi lo lắng lắm. Nhưng mà ở những cái nước, đặc biệt là những nước mà gọi là khu vực phía Tây Thái Bình Dương hay là nước như kể cả Việt Nam chúng ta, thì cái số có một số trẻ em có thể bị nặng là do những con virus mà loại cái nhóm mà gây bệnh nặng. Nhưng mà Úc thì từ hồi Hiệp làm 17 năm nay thì hầu như chưa gặp rất nhiều, nhưng mà chưa có em nào phải nặng hết.
Dạ, mình có những cái dấu hiệu như thế nào để mình nhận biết được sớm là trẻ đang mắc phải cái bệnh tay chân miệng ạ?
Cái bệnh tay chân miệng á, thì nếu mà đợi đến giai đoạn mà phát ban ra rồi, cái ban mụn rộp ra rồi ấy, thì rất là dễ, đa số là kể cả cha mẹ cũng có thể biết được. Nhưng mà cái giai đoạn sớm hơn một chút á, thì khi nó chưa có nhiều cái mụn rộp hoặc là ít thôi đó, thì nhiều khúc chúng ta cũng dễ lộn lắm. Đại loại là giai đoạn đầu thì thường thường là trẻ em nó có sốt, á, cái sốt rồi nó biếng ăn, rồi bắt đầu nó nhãi, trẻ có nhiều trẻ hơi giỏi giã ra một chút, là hơi khó chịu, đó là cái giai đoạn đầu. À, nhưng mà sau khi mà cháu đã nói là lên cái ban rồi đó thì là ban ở tay hoặc là ban ở chân hoặc là ban ở miệng, có khi không đủ ba nơi đâu, có thể một nơi, có thể hai nơi hoặc là có thể cả ba. Đấy là chúng ta có thể khá dễ biết các cái nốt ruột này nó khoảng chừng là vài mil đến khoảng gần 1 mil, nhưng mà thường thường nó khoảng từng là 3 đến 6 7 mil gì đó. Và nó không có ngứa nhưng mà cái nốt của nó cũng dễ biết lắm, nó hơi gờ gờ trên mặt da một chút thôi, cộng thêm các biểu hiện của các cháu thì nói chung là có thể không khó lắm để mà chẩn đoán.
Bởi vì nhiều bậc phụ huynh cũng cho biết rằng đối với những cái bệnh này thì phụ huynh vẫn thường hay giữ con ở nhà để tự chăm sóc con và bệnh cũng có thể tự điều trị. Nhưng mà cũng có nhiều bậc phụ huynh khác thắc mắc là không biết là đến giai đoạn nào mình cần đưa cháu đi bệnh viện, bởi vì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm. Thưa bác sĩ Hiệp.
Thường thường đúng là như Kim Phụng có nói đó, thì bệnh có thể được điều trị tại nhà, tức là ví dụ như các cháu mà có một cái ban ở tay, bàn chân và miệng mà các cháu thường thường là đi nhà trẻ, cái nhà trẻ bảo thôi cho cháu về ở nhà mất mấy ngày cho đến họ dặn là đến khi nào mà nó ổn định, mà có thể có một số nhà trẻ thì bảo yêu cầu đến bác sĩ gia đình để mà khám. Thì nói chung là khi đến bác sĩ gia đình thì bọn mình cũng chỉ dặn là cho cháu uống thuốc hạ sốt rồi quan tâm cháu coi theo dõi thêm thôi, bởi cái bệnh này là đa số nó là lành tính, tức là tuyệt đại các cháu là sau khi mà chúng ta cho uống Panadol và theo dõi một thời gian thì các cháu có thể tự khỏi. Thành ra nếu khi nào mà các cái mụn rộp mà nó se hết về mặt, tức là mặt nó khô đi hoặc là cháu không còn sốt và khỏe nữa thì chúng ta có thể cho cháu đi học lại. Đấy. Nhưng mà còn nếu mà nói trường hợp nào phải cháu phải đi bệnh viện hoặc là đi tìm cái sự chăm sóc y tế sớm hơn, đó là đặc biệt những cái trường hợp mà sốt cao kéo dài hoặc là những cái biến chứng như là Kim cũng có nói đề cập là liệu có thể có biến chứng không, tức là những cái biến chứng đặc biệt chúng ta hay quan tâm là thứ nhất là cháu vì nó đau miệng á, các cháu đau miệng nó không ăn được. Đó. Thì nó không ăn được, không ăn không uống thì các cháu có thể bị dehydration, tức là bị mất nước, hoặc là sốt cao quá lâu ngày quá có thể làm các em rất mệt mỏi, hoặc là có thể sốt cao co giật nữa. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta thấy lo cho cái vấn đề mà biến chứng hoặc là vấn đề các cháu mà chúng ta sợ vấn đề gì khác. Nhưng mà đặc biệt là có thể nói thêm một chút, mặc dù chúng ta ít khi gặp ở Úc lắm, đó là nếu mà do cái con trùng mà chúng ta gọi là enterovirus 71 đó, thì con đó nếu như cái con đó mà nó gây ra thì ở một số trẻ em nó có thể bị biến chứng về vấn đề hệ thần kinh, tức là có thể bị viêm màng não thì hoặc là ví dụ như là bại liệt yếu cơ hay là co giật hoặc là kể cả có thể một số em có thể viêm cơ tim này kia, thì những cái đó nó nặng. Như Hiệp nói là rất ít khi gặp ở Úc, cho nên có lẽ là nói chừng cho vui nhắc thêm thôi, tức là nếu cô chú bác anh chị các bạn mà nếu mà có em bé nhỏ nào mà bị cái tay chân miệng nhưng mà thấy sốt cao đùng đùng và cộng thêm những biểu hiện của cái gọi là cái hệ thần kinh, ví dụ như là lơ mơ hoặc là ví dụ như là tay chân yếu không chịu đi đứng lại đi hoặc là có cái biểu hiện cơ co giật này kia, thì đó là những cái mà chúng ta phải đến bệnh viện sớm hơn. Tuy nhiên ở Úc hầu như không gặp những trường hợp đó.
Đối với cái bệnh tay chân miệng này thì mình có những cách thức điều trị như thế nào ạ?
Bản thân của nó là con virus cho nên nó tự động nó khỏi, hầu như là chỉ có tự động khỏi thôi, cho nên chúng ta không có cái phương pháp đặc trị gọi là điều trị đặc hiệu. Chẳng hạn chúng ta nói trẻ mà bị nặng viêm tai giữa nặng chúng ta dùng cửu sinh kia thì cái này không có, đây là nhóm bệnh virus và tự khỏi, cho nên nếu chúng ta chăm sóc tốt thì cháu khỏi nhanh hơn, cháu một cái sức đề kháng khỏe hơn thì điều trị khỏe hơn. Nhưng ngược lại trong thời gian này vì một số cái vấn đề cơ bản, ví dụ như là một số cháu hay bị sốt thì chúng ta phải cho thuốc, thuốc hạ sốt thì chúng ta dùng Panadol hoặc Nurofen, nhưng đặc biệt là không có dùng aspirin, tức là thuốc hạ sốt chúng ta không dùng nhóm aspirin ở trẻ nhỏ, chỉ đó là cái điều quan trọng. Thứ hai là chúng ta nên nhớ là gọi là điều trị theo triệu chứng, ví dụ các cháu mà ít ăn uống thì chúng ta cố gắng cho cháu nó ăn và uống đủ, đặc biệt là ví dụ các chất dinh dưỡng thì chúng ta cho, còn nếu mà cháu không chịu uống chết mà thấy có vẻ kiệt sức thì chúng ta phải đúng như mình nói đó là đi đến bệnh viện để mà người ta có thể truyền dịch bổ sung cho các cháu, nhưng mà đa số thì ít, mặc dù các cháu có thể rất là khó khăn trong vài ngày đầu. Đấy, hoặc là khi mà không ăn uống đủ thì nó có thể hơi hơi kiệt sức. Đó là cái mình chút lo lắng ở bên Úc. Nhưng mà hầu như ở bên Úc thì các bệnh viện đều có cái hệ thống bác sĩ nhi khoa rất là tốt, cho nên là cái việc truyền dịch các cháu thì không có phải khó khăn lắm ở bên này.
Dạ, trong suốt cái quá trình mà làm việc của bác sĩ Hiệp thì bác sĩ Hiệp có gặp phải cái trường hợp nào của một cháu bị tay chân miệng mà ở nhà để gia đình chăm sóc nhưng mà lại không có hiệu quả và phải đưa trở lại gặp bác sĩ Hiệp hoặc là phải đưa đến bệnh viện hay không ạ?
Đa số là không không cần phải đến gặp lại, nhưng mà có một số đấy, tức là một số thứ nhất là các cháu không ăn uống được và cứ sốt lâu ngày quá, thường thường bác sĩ về mình cứ bảo là cho uống thuốc mà cứ 2 đến 3 ngày gì đó mà tầm không thấy đỡ thì ra lại để mình check lại. Đó là cái là check lại, nhưng mà kiểm tra lại thì một vài lần thì các cháu khỏi thôi. Điều thứ hai mà cũng nói là vì có một số cháu, đặc biệt là trẻ gốc Việt chúng ta mà ở bên này, nhiều khi chúng ta hay bị cái eczema, nhiều lúc là nếp gọi là nếp birat, tức là cái bệnh ban tả đó, thì nhiều lúc các cháu bị cái đó rồi lại cộng thêm con hay tay chân miệng nữa, nó hay bị gọi là làm bùng phát bệnh lên, và đặc biệt có thể chẳng may nó gây ra nhiễm trùng, thì nếu mà có nhiễm trùng và do Còn vi khuẩn nó vào trên nền tảng thì có đôi khi mình phải dùng trụ sinh, mặc dù là ít khi, gần như là không dùng, trừ em nào mà thấy cái nhiễm trùng nó rõ ràng quá thì chúng ta mới dùng trụ sinh thôi. Đấy, thì cái đó là các cháu quay lại. Còn lại đó là có những cháu mà mình nói là thường thường mà cháu nó có thể suy kiệt, nếu mà mình đã dặn gia đình trước rồi thế cháu nó lạ là cứ đưa thẳng emergency ở khoa nhi, chứ còn ra bác sĩ gia đình chỉ có chậm thôi. Nhưng mà chưa bao giờ mình gặp, mà chỉ có các cháu ra khám lại xong rồi về là nhà thôi.
Dạ bác sĩ Hiệp, đối với trẻ mà ở độ tuổi dưới 10 tuổi hoặc là dưới 5 tuổi thì phải đi nhà trẻ, và cái bệnh này thì thường lây qua những cái đường như là bác sĩ Hiệp chia sẻ, là bé cầm nắm đồ chơi bỏ lên miệng rồi những em bé khác lại có thể là chơi lại cái đồ chơi đó thì rất là dễ lây lan. Mình có những cái cách như thế nào để mình phòng ngừa hay không ạ? Bởi vì ở những cái giai đoạn sớm thì Kim Phụng nghĩ rằng cũng ít quý phụ huynh hoặc là quý thầy cô nào biết để mà có thể ngừa cho các bé còn lại.
Đúng rồi, cái bệnh này rất là khó ngừa, bởi vì nó không chỉ là vấn đề mà các đường lây truyền là nó lây qua cái đường chúng ta nói, mà các cháu rất là dễ xe cùng với đồ chơi, hoặc là hai trẻ ấy vuốt vuốt mặt nhau, vuốt tay chân nhau dặn nó đụng liên tục, thì người ta vẫn khuyên là ví dụ như là rửa tay các cháu đều đặn, hoặc là ngay người lớn chúng ta chăm sóc trẻ em, các cháu chúng ta cũng phải rửa tay cẩn thận, nhất là trước khi ăn, sau khi đi toilet, hoặc là trước khi chúng ta đụng lên tay mũi mắt mũi miệng, hoặc là khi mà chúng ta thay nắp đi cho các cháu là chúng ta phải thay rửa tay. Đó. Việc là nữa là tránh chia sẻ cái cấp, tức là cái ly uống nước hoặc cái đồ dùng vệ sinh chung như là khăn mặt, con bàn chải đánh răng, những cái thứ đó thì hầu như bên này Úc chúng ta các cháu đi ở trao ke cũng cháu nào riêng cháu nấy, nhưng mà mình cũng có thể muốn là nhiều lúc cháu này chạy vào cái cầm của cái cháu khác, ví dụ vậy. Có điều là các cô giáo ở Úc á, các trường trẻ, người ta thấy em nào mà bị có cái dấu hiệu sốt là người ta đã gọi cha mẹ về. Em nào mà có mụn ban rột này xíu là người ta gọi. Mình thấy là có khi cha mẹ chưa phát hiện chứ là trung tâm người ta gọi, người ta gửi về ngay, tức là tách ly cho các cháu ở nhà là yên tâm nhất. Rồi ví dụ chúng ta nếu mà trẻ lớn hơn một chút thì chúng ta dạy các cháu ví dụ như là xử lý cái chất thải của mình, ho hoặc vào cái thí xìu, hoặc là hắt hơi xịt mũi vào cái thí xìu vắt đi để không lây lan cho chung. Đây là những cái biện pháp vệ sinh chung thôi. Đó, thì nhờ cái đó sẽ giảm cái nguy cơ cho các em khác. Khi mà trẻ nhỏ bị những cái bệnh về vi trùng, tức là vi trùng chúng ta có vi khuẩn và virus không, thì nhiều bệnh sẽ thuộc nhóm gọi là notify để mà phải báo cho chính phủ. Thì cái bệnh tay chân miệng là không phải cần báo cáo cho chính phủ, bác sĩ không cần phải báo cáo. Tuy nhiên cái bệnh này thì là cha mẹ nên báo, nếu mà mình ở nhà mình phát hiện thì mình nên báo cho trung tâm, cái trung tâm giữa trẻ để cho người ta biết là con của mình thì ở nhà vì vấn đề là bệnh tay chân miệng, hoặc là bên trung tâm người ta phát hiện thì người ta cũng sẽ báo vậy để mà chúng ta tất cả cha mẹ khác đều chú ý thêm thôi. Nhưng mà vì bản thân cái bệnh này nó lành tính cho nên là nếu em là không có triệu chứng khỏe các em vẫn cứ đi học bình thường, bởi vì nhiều lúc chúng ta nói là chúng ta tiếp xúc với bệnh cũng chẳng có gì là sợ nếu chúng ta vượt qua được. Cái khó là cha mẹ là phải mất ngày bệnh các em cho chăm sóc các em và mất ngày bệnh ngày nghỉ của mình. Còn lại các em là nếu mà đau miệng quá mà không ăn được hơi tội. Mặc dù có một số nguồn tin thì nói rằng là dùng nước muối mà súc miệng cho các em thì nghe y học như vậy, nhưng mà mình thấy nghĩ nó không có practical lắm, không có thực hành lắm. Bởi vì sao? Miệng mà lỡ đau mà lại uống nước muối và súc nước muối nó đau lắm chứ không phải vừa đâu. Cho nên là cái Panadol nhiều phần cho đều đặn thì vẫn là tốt hơn. Hoặc là mình hay nói các cháu, ví dụ như các cháu không ăn được nhiều thì mình có thể dùng cái chai Yakult nó nhỏ nhỏ đấy, nó rất là nhỏ nhưng mà cái energy nó nhiều lắm. Không? Một em nào chỉ cần uống một cái đường đó không thấy đau miệng lắm, bởi nó tê tê vì lạnh á. Uống xong cái thì cho uống ít nước nữa là cháu nó đủ energy để nó vượt qua. Còn về lâu về dài, Hiệp nghĩ là cái vitamin D cho trẻ em cũng là một cái option rất là tốt. Mặc dù không có khoa học không hoàn toàn chứng minh cái điều đó, nhưng mà kinh nghiệm cá nhân thì Hiệp thấy là cái đó nó có hiệu quả. Những em nhỏ mà hay bị chân miệng bởi vì bệnh này có thể bị đi bị lại, mà cho uống vitamin D thì tần suất các em gặp có vẻ như ít hơn. Cái này là không chính thức nha, nhưng mà Hiệp thấy cái kinh nghiệm của mình là như vậy.
Dạ, Kim Phụng cũng có nói chuyện với nhiều bác sĩ khác nhau và họ cũng nói rằng vitamin D là một trong những cái loại bổ sung rất là tốt. Nhưng mà không biết là đối với trẻ thì từ cái lứa tuổi nào mình có thể bắt đầu cho trẻ sử dụng vitamin D được ạ?
Vitamin D nó có thể cho trẻ ngay cả từ trẻ sơ sinh luôn. Tức là ví dụ như là một số mẹ, người mẹ mà bị thiếu vitamin D nhiều quá thì có khi bệnh viện khi cho về người ta đã dặn luôn là cho các em uống vitamin D cho mấy tháng vậy, có hết. Cho nên là cái vitamin D thì được cái là cái độ an toàn nó rất là cao, cái ngưỡng an toàn nó cao. Thành ra nếu mà chúng ta gọi là cho cái liều lượng mà giống như chỉ định của cái bottle á, tức là cái hộp thuốc nào á, thì thường không có quá đâu đâu. Đấy, yên tâm. Nhưng mà vì nếu mà trẻ quá nhỏ thì nó có thể có cái độc tính nó hơi cao hơn một chút. Thành ra là chúng ta nếu mà nhỏ quá chúng ta cũng khoan từ bộ. Nhưng mà theo như mình thì cái từ khoảng chừng 6 tháng hoặc là 3 tuần trở lên, mà nếu các cháu nào có hai cái biểu hiện mà gọi là dễ cảm vặt cảm vạo thì chúng ta có thể cho được. Nhưng mà nó thực sự là dưới 6 tháng thì đa số các em ít khi bệnh những lại vặt lắm. Các em mà hay bị nhất á, là sau 6 tháng, bởi vì cái sức đề kháng của mẹ qua đó, cái kháng thể của người mẹ qua em nó thường thường là 6 tháng nó rút đi. Và như vậy từ 6 tháng mà đến 2 năm tuổi là cái năm mà các em phải tiếp xúc với môi trường mà các em rất là hay bị bệnh, lại còn đi karaoke hoặc là
Đúng
tiếp xúc với các nguồn nữa, rất là hay bị những cái bệnh lặt vặt. Thì cha mẹ cứ phải bình tĩnh, có những bệnh không đáng cần thiết dùng thuốc thì chúng ta không dùng, đặc biệt với trụ sinh, bởi vì có nhiều cha mẹ cứ thấy gì cũng đòi trụ sinh hết, mà đòi như vậy thì chúng ta tự phá cái hệ thống miễn dịch của các em. À,
rồi.
nói lại nhưng mà chúng ta cũng không thể chủ quan về một số cái loại ban, có thể có những cái ban rất là nguy hiểm. À, ví dụ như ban của bệnh viêm màng não chẳng hạn, nhưng mà do não mô cầu, cái bệnh đó mà nhìn thấy cái ban đó mà vài tiếng sau là các em có thể đã nguy kịch rồi. Cho nên là ví dụ như chúng ta thấy cái ban nào cứ vui lòng đi ở hệ thống y tế bên Úc này chúng ta khá tốt, đem các cháu lại đến bác sĩ gia đình, hoặc là nếu mà bác sĩ gia đình khó quá chạy emergency cũng không sao, để xác định đây là bệnh tay chân miệng, xong thì chúng ta có thể yên tâm hơn được vài ngày. Chứ còn nhiều lúc cái cha mẹ cứ thấy con nổi ban cái ô cái ban này là tay chân miệng mà chúng ta không gặp nhiều lần, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm mà chúng ta đoán bậy, lỡ rơi vào những cái ban khác nguy hiểm thì rất là uổng. Hoặc là chúng ta biết những cái ban như bà sởi hoặc kia nó cũng không hẳn là quá nguy hiểm, nhưng cái ban đó thì lại thuộc nhóm là notify, tức là nguy cơ lây truyền mà lại risky cho cộng đồng cao, cái kiểu khác. Thì tất cả chúng ta nếu mà trẻ có ban á, thì cứ đem đến bác sĩ gia đình để chắc ăn nhất là kiểm tra lại.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hiệp rất là nhiều về những chia sẻ bổ ích trong chương trình ngày hôm nay ạ. Và hy vọng rằng trong cái chương trình sắp tới sẽ được chia sẻ với bác sĩ Hiệp về cái chứng ban viêm màng não, bởi vì cũng rất là nguy hiểm và phụ huynh cũng phải chú ý rất là nhiều ạ.
À, cảm ơn Trung Phụng và cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả của ban Đài SBS.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.